còn nhiệt tình muốn giúp cho người khác hiểu về thiền tông, nhưng đôi lúc giải thích có bị sai lệch, vậy con có làm sao hay không?
Cái sai lệch mà vô tình không sao, có nghĩa là cái khả năng mình, tại vì cái thiền tông này nó chưa có nói hết ra thì có thể là nó sai không sao, còn mà mình cố tình này coi chừng. Thấy không? Đã biết vậy mà mình cố tình, thứ nhất đó, là ham cái danh, coi chừng cái đó rồi. Thiền tông đừng có ham danh, anh biết giúp ta được nhiều thì giúp. Giống như khả năng mình học chữ ở đây nè, tôi khả năng lớp 10 tôi giải lớp 10 được, chứ lớp 10 mà đưa lên lớp 12 dở thì ông chạy chết đáng chịu. Giống như mình lực ở đây mình chạy xe 4 chỗ không sao, mà chạy 4 chỗ mà trèo lên 16 chỗ nó đụng là ông chịu. Mình cố tình, có nghĩa thiền tông mình được quyền hết nhưng mà nhiệt tình, nhưng mà trong phạm vi của mình thôi, nó sai không sao, cái đó không sao. Trong cái quy luật nhân quả không ăn thua gì hết, trừ trường hợp mình cố tình thì mình coi chừng. Bởi vì thiền tông bây giờ nó ra đời để nói là tại làm sao Đức Phật dạy tinh hoa nhân loại mà tại sao môn đồ không ai tu, không ai tu thì nằm ở nhà đi, đừng có đến mà phá cái này, phá cái này thì nó cũng đi con đường 18 tầng chứ không đâu, nhưng mà đều nó qua được, nó nặng quá thì nó lủng với cái tầng 18, nó qua tầng 19 bắt đầu nó lăn vô cái hầm đó ra. Nó nặng thì nó cũng đi bằng địa ngục đi xuống chứ không đi đường. Duy nhất trên thế giới này muốn đi vào hầm đó phải đi qua tầng địa ngục. Quá cái mức có nghĩa là địa ngục nó không chịu nổi rồi, nó phải mở, nó phá cái này ra rồi rớt xuống. Mà cái tầng đó nè, nó thiết kế, bởi vì nó thiết kế giữa hai cái lòng đất nhân quả và lòng đất chịu nhiệt. Nó vô cái giữa cái này, chết là chết cái chỗ đó. Còn đây là lòng đất nhân quả, bởi vì nhân quả mà ở đâu nó cũng quay, nó liếc không quay rút lên. Nhân quả nó rút lên, còn xuống kia nó kẹt rồi. Nó kẹt là nó phải đợi cái trái đất rã ra thì nó mới ra được. Bể đó. Nó đi qua bên cái hầm đó phải đi bằng con hầm 18 tầng. Mà xuống nó nặng quá chịu nổi, bùng. Rớt qua đó là thua rồi. Nó tôi nói cho biết, bây giờ tôi hỏi tôi nói thật là, thì bây giờ nếu ông Nhật Từ, ông Phước Tiến nghe đó thì muốn lợi lẫn là thôi, chửi tiếp, đâu có sao. Tôi nói cho biết, tôi cấm cái đệ, tôi cấm giống như mà ở ngoài biển là cấm cái cờ đỏ vậy. Ra ngoài đó nó sụp một cái, nó quay chết luôn á. Thì mà không xin, nó chạy ra đi, nó cuốn cho mà coi. Chứ đâu phải mình đâu có bằng tiến sĩ hoặc mình có cái chùa to rồi, cái nhân quả tha mình đâu. Tôi nói hồi xưa nè, vua ông già có Diệu Thiện làm vua đó, xuống không, tha không. Hồi đó ông làm gì? Ông làm vua mặc áo vàng đó, và xuống làm bộ vàng đó. vua ngày xưa là mặc đồ vàng không? Vậy giờ xuống làm bộ vàng đó. Nhân quả tha ông không? Nhân quả thế giới này là không tha bất cứ ai. Thấy không? Chứ đừng có tưởng là mình ở đây mình giàu rồi mình học cao rồi mình khi này khi kia, không có đâu. Chết về cái nhân quả này. Thế giới này không, tất cả những gì ở trong này nó quét bằng nhân quả, không cách nào anh thoát ra được. Anh tưởng là tôi có 10 cái bằng tiến sĩ thì tôi học này kia là tôi chùa to, người ta lại tôi về ông chết, xin lỗi ông ngồi đó ông lại. Cái ông mà ông không hiểu mà ngồi người ta lại, cái nhân quả nó gấp 10 lần. Ông là cái gì? Ông bởi vì khi mà ta truyền thiền anh là Phật nhân rồi đó, ai cũng biết mình có Phật nhân. Nhưng mà Phật nhân nó có đi hai con đường. Thấy không? Không phải Phật nhân tưởng nó mang cái thiền gia giỏi, thiền nhân. Phật nhân biết công đức về Phật quả, không biết tạo công đức sao? Phật của hồn. Bắt đầu kêu ông Phật thành của hồn luôn á. Bởi vì khi mà truyền thiền rồi mà cái theo mơ mộng tưởng tượng vô của hồn luôn. Rồi Phật của hồn á. Phật nhân về Phật quả còn không có vô Phật làm của hồn. Đừng có mong mà đi vô trong cái dòng tộc đâu. Nếu vô đó là phải đi qua cái vô này cái khác. Giống như bây giờ này, mình người dân á, mình phạm pháp không sao, nhưng mà đi vô quân đội đi, xử bằng luật quân đội, vô công chức xử bằng luật công chức, chứ không còn xử nhân dân nữa. Ví dụ anh làm dân thì nó sẽ xử theo bộ luật hình sự của dân, mà anh vô quân đội thì bị xử luật sử dụng theo quân đội, kêu một kỷ luật quân đội. Người vô kỷ luật công chức thì anh công chức thuộc cái bộ nào thì bộ đó quản lý, nó xử theo anh cái đó, nó rõ ràng như vậy chứ không phải ai đâu. Còn đạo Phật cũng vậy, khi công bố quyền khí là bị rất dữ dội, cái người công bố ra đứng công bố phải có bổn phận mà nói cho người ta biết, người ta giàu có hay người ta chịu gì, nhưng mà có gì phải báo cho người ta biết, hỏi cho người ta biết rồi để cho người ta biết. Còn tính tin thôi chỉ là tôi có nhiệm vụ nói thôi, chứ không phải Tiền Tông tự nhiên mà công bố ra đi. Cả một cái hệ thống, cả một cái hệ thống Phật giáo tại sao không dám nói tới cái chữ Tiền Tông? Mà tôi là con người là có gì đâu, tôi không, con người tôi mà cái nhà này xin lỗi á, cắt có trăm mấy chục triệu thua cái cầu tiêu của cái chùa to đó, mà dám đứng cái chùa này, dám đứng công bố chứ bằng tin qua nhân loại ra, có nhờ giỡn đâu, nó có cái gì ta mới làm được. Mà có sự yểm trợ của chư Phật, có thần Kim Cang mới chứ. Trời ơi, nên nhớ rằng khi mà công bố quyền ký rồi nó xáo trộn toàn bộ hết, từ một tháng đến sáu tháng cái chùa này không yên nữa. Giáo hội Phật giáo mặt ba cấp trung ương, tỉnh, thành phố, quận họp liên tục để xóa cái chùa này. Giờ ai có lên mạng phải không? Người ta nó có nhiều ông làm nhiều ông thầy với mấy ông, tôi không nói ai, chùa giống lắm đất cũng đá lúc nào tới đó, mà tới nay sao hai năm không đá nổi. Rồi mới vừa tôi mới vừa rồi cái vấn đề mà giáo hội Phật giáo Nguyện Đức Hòa đó yêu cầu phòng độ vụ kêu vô trụ trì, bữa tôi sẽ mời đến trụ trì chùa này. Nhưng mà dám không, dám trụ trì không? Thứ nhất, muốn trụ trì cái chùa này có ba cái bằng. Một là bằng tổ sư thiền, hai Tiền Tông sư, hoặc ba Tiền Tông gia vô đây. Tôi giao cho trụ trì cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ là tôi là chủ chùa. Ông trụ trì là cái gì? Trụ ở giữ chùa cho tôi là sai cái gì phải làm ở đấy. Ở trong này thôi, không cho ra ngoài. Muốn ở bao nhiêu ở, tôi không muốn, vô muốn trụ tôi cho ở ở đây. Vô 8 giờ sáng tôi đóng cửa, chiều Chủ nhật tôi đóng cho tới sáng thứ bảy, sáng Chủ nhật tôi mở ra, ở trong này trụ, muốn làm gì làm. Đó, tôi sẽ gửi giáo hội là muốn trụ trì tôi cho, mời. Rồi đây là 210 thước vuông trong này tôi đóng cửa hết. Rồi muốn trụ gì trụ ở đây là đúng một tuần lễ. Sáng Chủ nhật 8 giờ tôi mở cửa tôi truyền thiền, 3 giờ tôi đóng lại. Ha, rồi ông ra ngoài ông xả hơi cho được rồi vô tiếp. Đó, tôi chủ chùa mà. Muốn trụ sư vô cho trụ. Ha. Đó, nhưng mà trụ phải có ba cái bằng này, một trong ba bằng này, tổ sư thiền, thiền sư và thiền tông gia. Phật gia không được. Phật gia không đủ tư cách. Tôi sẽ viết cái thơ tôi mời ông luôn. Đó, bây giờ bởi vì mà vừa rồi đó từ thứ năm rồi xã mà dư huyện bảo là nhận cho trụ trì tôi mời, nhưng mà muốn trụ trì thì phải anh có tư cách, có năng lực chứ. Ở đây hiện giờ 7,000 Phật tử, tôi đã Phật tử Tiền Tông, tôi đã cấp giấy 1,500 Phật gia, 100 Phật gia búa rìu dư lưỡng mấy ông này, ông lợi hỏi ông trụ trì nổi thì vô đây tôi mời. Còn nếu phải làm thinh đi chùa vật lý cúng, chùa này hoàn toàn nãy tôi báo cáo là không có 6 cái, không có lạy Phật, mà không có đốt nhang, không có cầu ai ấy, không có tụng kinh gõ mõ, làm gì đóng cửa được, có cần ai giữ chùa đâu. Tôi chỉ đóng cửa tôi phá ở trong này đúng 7 ngày tôi về tôi quét có vậy thôi. Còn trụ lỡ giữ thì vô, muốn giữ tôi cho vô giữ. Bây giờ đây tài sản của tôi mà làm gì có chuyện nữa. Tài sản của tôi đứng tôi cắt ra, tôi có xin ai đồng nào đâu. Bây giờ rồi trụ trì, trụ trì là ở giữ chùa, mà giữ chùa vật lý cúng tụng cầu sinh, mà đây tôi đâu có làm cái chuyện đó đâu. Mà rồi mặc nhờ chính quyền đấy chứ, nhờ chính quyền can thiệp vô để chữ trì đấy, tôi nó khỏi cần, muốn đúng tiêu chuẩn này khỏi chính quyền khỏi can thiệp vô đây tôi mời trụ trì 210 thước vuông này ở đây ăn ở làm gì làm. Rồi có đúng từ sau tôi lên tôi mở máy tôi xịt tôi rửa lại. Ông ở trên này ông muốn làm gì làm. Rồi hỏi tiếp đi.